Luật sư Lê Quốc Quân tuyệt thực trong khi Mỹ kêu gọi thả. Nhà bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân đã tuyệt thực từ ngày 2 tháng 2 để phản đối các điều kiện giam giữ trong trại giam. Ông Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư nhân quyền, cho VOA Việt ngữ biết như vậy hôm 11 tháng 2.
Anh Quân thì cần sách vở, nhưng họ cũng cho sử dụng sách, không cho kinh thánh. Một cái yêu cầu của anh Quân là yêu cầu muốn gặp linh mục, bởi vì là anh Quân là Kitô hữu thì trong quá trình giam giữ hơn một năm nay anh cũng chưa được gặp linh mục lần nào. Đó là yêu cầu của anh Quân trong quá trình anh tuyệt thực thì anh đấu tranh đòi những quyền đấy và cải thiện điều kiện giam giữ đối với các tù nhân khác nữa.
Lần tuyệt thực đầu tiên của ông Quân kéo dài 15 ngày năm 2012 để phản đối việc ông bị bắt giữ và yêu cầu được gặp luật sư. Ông Quyết cho biết phía chính quyền thông báo với luật sư của ông Quân rằng phiên xử phúc thẩm ông sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 2 và nhà bất đồng chính kiến sẽ tuyệt thực cho tới khi đó.
Cuộc tuyệt thực của anh Quân thì anh tuyên bố sẽ kéo dài đến phiên xử phúc thẩm tới, tức là ngày 18 tháng 2 tới. Ngay chiều hôm qua thì luật sư Huệ, tức là văn phòng luật sư Tín Việt, tức là vào thăm anh Quân ấy, thì cuộc tuyệt thực của anh Quân vẫn tiếp diễn và anh Quân nói anh sẽ đi đến cùng với việc này để phản đối bản án sơ thẩm nữa. Anh cũng có nhắn với luật sư Huệ ra rằng là tức là cũng mong mỏi mọi người đồng hành cùng anh, bởi vì anh đấu tranh là cho một cái điều kiện giam giữ của một cái nhà tù nó khắc nghiệt có tiếng như vậy.
Ông Quân bị kết án 2 năm rưỡi tù giam hồi năm 2013 về tội danh trốn thuế, nhưng các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng đó chỉ là cái cớ để Hà Nội bịt miệng các tiếng nói bất đồng. Khi được hỏi gia đình kỳ vọng gì vào phiên xử phúc thẩm, ông Quyết nói:
nếu nhìn trong chiều dài ấy, thì là luôn luôn tin rằng là sự thật và công lý sẽ chiến thắng. Nhưng mà nếu mà trong quá trình mà gia đình Quyết bị như vậy, rồi chính bản thân Quyết cũng bị như vậy, rồi một chiều dài họ đàn áp như vậy, thì thực sự Quyết rất khó tin có một phiên tòa độc lập và sẽ sớm có công lý ở ngay được. Nhưng mà thì mình vẫn luôn hy vọng thôi, chuẩn bị cho những cái điều xấu nhất, nhưng mà vẫn hy vọng những điều tốt đẹp nhất thôi.
Mới đây Hoa Kỳ đã nêu đích danh ông Quân và kêu gọi phía Việt Nam thả luật sư nhân quyền này. Trong tuyên bố chính thức về phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Washington kêu gọi Hà Nội sửa đổi luật an ninh quốc gia mơ hồ được sử dụng để đàn áp các quyền phổ quát và thả vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức. Phía Việt Nam chưa hồi đáp trước lời kêu gọi này, cũng như chưa lên tiếng trước các cáo buộc về điều kiện giam giữ khắc nghiệt đối với các tù nhân có tiếng nói trái chiều như ông Quân. Trong năm 2013, một số nhà bất đồng chính kiến hiện bị giam giữ như luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng đã dùng tới cách thức tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ đối với mình. Phó Thủ tướng Việt Nam gặp cha đẻ của game Flappy Bird. Truyền thông trong nước đưa tin ông Vũ Đức Đam hôm 11 tháng 2 đã có buổi trò chuyện với anh Nguyễn Hà Đông, người tạo ra game Flappy Bird đã làm mưa làm gió trên thế giới thời gian qua. Game Flappy Bird được đưa lên kho ứng dụng App Store từ tháng 5 năm 2013, rồi sau đó là Google Play và trở thành một hiện tượng gây sốt vào đầu năm 2014. Tin tức cho hay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nghe anh Đông kể về việc phát triển các trò chơi và động viên kỹ sư tin học trẻ tuổi này tiếp tục đam mê của mình sau khi anh gỡ Flappy Bird ra khỏi App Store. Ông Đam được trích lời nói rằng thành công bước đầu của Đông là sự cổ vũ tích cực đối với cộng đồng phát triển game trong nước cũng như cộng đồng phát triển phần mềm, ứng dụng di động và công nghệ thông tin nói chung. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng nói rằng Nguyễn Hà Đông là nhân tố mới cần được cổ vũ và ông tin rằng cần người giỏi, người tài như Đông để đưa đất nước giàu mạnh. Trả lời VOA, ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói rằng công nghiệp trò chơi ở Việt Nam còn mới mẻ và cần những cơ chế để khích lệ lĩnh vực này.
Thực ra là này, bây giờ trong cái lĩnh vực game ấy, thì đối Việt Nam là một cái lĩnh vực rất là mới. Nhưng mà công nghiệp game thực chất nó là một cái vấn đề ứng dụng của công nghệ thông tin thôi, là ứng dụng dịch vụ internet thôi. Cho nên là phải nói là ở Việt Nam trong những năm vừa qua đấy, một số cái đơn vị mà gọi là hoạt động chính thức ấy, thì nó có rất nhiều cố gắng và cũng đã có được những cái thành công bước đầu. Nhưng về mặt cơ chế, về mặt chính sách, các thứ mà cũng đã còn có những cái nó cũng chưa theo kịp phát triển này.
Lý giải trên Twitter về việc gỡ bỏ game Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông cho hay anh không muốn mọi người nghiện trò này. Nguyễn Hà Đông được hỏi lý do có phải do anh ghét sự thành công của trò chơi này. Anh trả lời, không phải, mà là cách thức mọi người sử dụng game của tôi, họ đang chơi quá mức.